Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Cái Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của một linh mục công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc về sự hiệp nhất trong giáo hội tại nước này. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa, ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại tính tối thượng của con người, ngay cả khi bị khủng bố đe dọa. Đức Thánh Cha đã đưa ra khẳng định trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các đại diện của hàng không dân sự Ý hôm thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua. Nói lời với Chủ tịch và nhân viên của Hiệp hội Hàng không Dân sự Toàn quốc Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, trong mọi hoạt động, vốn tư bản đầu tiên cần bảo toàn và đánh giá cao là con người, trong sự toàn vẹn của nó. Theo Đức Thánh Cha, tôn trọng những nguyên tắc này là điều xem ra khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, vì cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như nạn khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh này, tôn trọng con người và quan tâm đến những nhu cầu của con người vẫn bảo đảm tính hiệu năng của sự phục vụ. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hiện thánh cho 6 vị chân phước vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 2 vừa qua, trong một công nghị quy tụ các vị hồng y cư ngụ tại Roma, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh để nâng lên bàn thờ giáo hội phổ quát 6 vị chân phước, trong đó có nữ chân phước Mary McKinlot, người Úc đại lợi, và chân phước Andre Bessette, người Canada. Nữ chân phước Mary McKinlot sinh tại Úc đại lợi năm 1842 trong một gia đình di dân Tô Cách Lan. Vào dòng tu, chân phước lấy tên là Mary Thánh Giá. Nữ chân phước đã lập dòng nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm. Đây là dòng tu đầu tiên được thành lập tại Úc đại lợi, chuyên phục vụ người nghèo. Sự cương quyết và tinh thần độc lập của nữ chân phước đôi khi đã tạo ra nhiều cuộc xung đột với hàng giáo phẩm, đến độ nữ chân phước đã bị Đức Giám mục Adelaide ra vạ tuyệt thông. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của Đức Giáo hoàng Pio IX, công việc tông đồ của dòng mới phát triển mau lẹ. Cuộc vận động phong thánh cho nữ chân phước đã khởi sự ngay từ năm 1909, khi chân phước vừa qua đời. Năm vừa qua, vấn đề lại mang màu sắc chính trị, khi đương kim thủ tướng Úc đại lợi, ông Kevin Rudd, đích thân đề cập đến việc phong thánh cho nữ chân phước McKinlot trong một cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha. Tưởng cũng nên nhắc lại, Mary McKinlot đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tôn phong chân phước năm 1995 khi viếng thăm Úc đại lợi. Vị chân phước thứ hai đáng chú ý trong danh sách 6 vị tân hiển thánh là chân phước Andre Bessette. Chân phước Bessette sinh tại Quebec, Canada, năm 1845. Ngài gia nhập dòng thánh giá năm 1872 và khấn trọn năm 1874. Chân phước vẫn giữ bậc tu huynh để phục vụ như một người giữ cửa trong nhà dòng. Nhưng sự thánh thiện của vị tu sĩ này đã lôi kéo không biết bao nhiêu người tìm đến để xin được hướng dẫn về đàn thiêng liêng. Cũng có nhiều người được phép là khỏi bệnh, mặc dù sư huynh Andre luôn khẳng định rằng mình không hề có bất cứ quyền năng đặc biệt nào. Lòng kính mến đặc biệt đối với Thánh Giuse nơi chân phước Andre đã khiến dân chúng quyên góp và xây cất một nguyện đường tại Montreal, là nơi chân phước được chôn cất năm 1937. Thầy Andre đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tôn phong chân phước năm 1982. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thường phụ Đại kết Constantinople đề cao cuộc đối thoại giữa chính thống và công giáo. Trong một thông điệp mới nhất, Đức Thường phụ Đại kết Constantinople Bartolomeo đệ nhất cổ võ cuộc đối thoại giữa giáo hội chính thống và các giáo hội Kitô khác. Ngài than phiền về việc một số người cuồng tín không muốn chấp nhận cuộc đối thoại này. Đặc biệt, Đức Thường phụ Đại kết lên án những tin đồn thất thiệt về cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Thông điệp đề ngày 21 tháng 2 vừa qua của Đức Thường phụ Bartolomeo đệ nhất đánh dấu việc kỷ niệm chấm dứt Lạc giáo về việc tôn thờ ảnh tượng. Mở đầu bức thông điệp, Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople nói đến sự thất bại của những người cố tình dẹp bỏ, khóa miệng hay bôi nhọ giáo hội chính thống. Ngài khẳng định rằng, Tòa Thượng Phụ Đại Kết luôn quan tâm đến việc bảo vệ và thiết lập sự hiệp nhất của giáo hội chính thống, để niềm tin Kitô chính thống được tuyên xưng bằng một tiếng nói và một con tim duy nhất. Theo Ngài, niềm tin chính thống cần phải được thăng tiến một cách khiêm tốn và giải thích dưới ánh sáng của từng giai đoạn lịch sử và hoàn cảnh văn hóa. Do đó, theo Đức Thượng Phụ Đại Kết, giáo hội chính thống cần phải không ngừng đối thoại với thế giới. Giáo hội chính thống không sợ đối thoại, bởi vì sự thật không sợ đối thoại. Ngài khẳng định rằng một giáo hội đóng kín trong chính mình không còn là công giáo nữa. Cuộc đối thoại với thế giới cần phải được thực hiện trước tiên xuyên qua tất cả những người tự xưng là Kitô hữu. Đức Thượng Phụ Bartholomew Đệ Nhất viết, trước hết, với tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta phải nói chuyện với nhau để giải quyết các khác biệt giữa chúng ta. Ngôi hậu chính tá của chúng ta trong thế giới có thể khả tín. Chính với niềm xác tín đó mà, từ lâu nay, Đức Thượng Phụ Đại Kết đã tổ chức các cuộc đối thoại thần học của các giáo hội chính thống với các giáo hội Kitô khác để thảo luận về những chia rẽ trong đức tin. Theo Ngài, mặc dù các cuộc đối thoại này đã đạt được nhiều thỏa thuận và có tham dự của tất cả các giáo hội chính thống địa phương, vẫn có những thành phần cuồng tín không muốn chấp nhận cuộc đối thoại. Họ tung ra những tin thất thiệt, theo đó sắp có sự sáp nhập của giáo hội chính thống vào giáo hội công giáo. Ngài khẳng định, nếu có sự hiệp nhất giữa hai giáo hội thì sự hiệp nhất đó không do các ủy ban thần học hỗn hợp quyết định, mà phải được các thượng hội đồng quyết định. Đức Thượng Phụ kêu gọi, hỡi các con yêu dấu trong Chúa, chính thống giáo không cần phải có thái độ cuồng tín hay dối trá để tự bảo vệ. Ai tin rằng chính thống giáo nắm giữ chân lý thì người đó không phải sợ đối thoại, bởi vì sự thật không bao giờ bị đối thoại hãm hại. Ngài khẳng định, tính chính thống không tiến tới bằng bất khoan nhượng và cực đoan. Cũng liên quan đến giáo hội chính thống Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối việc giáo hội chính thống nước này kháng án lên tòa án Âu Châu để yêu cầu cho mở lại chủng viện. Theo các nguồn tin ngoại giao tại Brussels, Bỉ, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất đã làm đơn kháng cáo lên tòa án quốc tế tại Strasbourg để yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép mở lại chủng viện Hanki. Việc Đức Thượng Phụ Đại Kết kiện lên tòa án Âu Châu không phải là một hành động mới mẻ, bởi vì Ngài đã từng đưa vấn đề lên các diễn đàn quốc tế để đòi hỏi một quyền vốn đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chối bỏ trong nhiều thập niên qua. Theo các nhà ngoại giao tại Brussels, điều đáng ngạc nhiên là dường như nhiều nhóm trong chính phủ cải cách của Thủ tướng Erdogan đã tán thành hành động của Đức Thượng Phụ. Các nhóm có chủ trương cải cách này tin rằng phán quyết của Tòa án Âu Châu tại Strasbourg có tính cách cưỡng bách và như vậy có thể để gãy được sự đối kháng của phe bảo thủ trong chính phủ. Chính phủ cải cách của ông Erdogan cũng đạt được một thắng lợi qua việc bổ nhiệm tân đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. Tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh Tòa Thánh không xuất thân từ giới ngoại giao bảo thủ của nước này. Trước khi lên đường sang Roma nhậm chức, ông tân đại sứ đã viếng thăm xã giao Đức Thượng Phụ Đại Kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ người ta chứng kiến một hành động như thế. Tin Vatican. Theo niên giám mới của Tòa Thánh, con số chủng sinh trong giáo hội Hoàng Vũ gia tăng. Niên giám năm 2010 được Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh trình lên Đức Thánh Cha sáng thứ Bảy vừa qua cho biết, con số người công giáo trên toàn thế giới hiện nay là 1,116,000,000 người, tức chiếm 17,4% dân số thế giới. Niên giám năm nay đặc biệt ghi nhận sự gia tăng con số chủng sinh trên toàn thế giới. Năm 2007, con số chủng sinh trên toàn thế giới là 115,919 người. Năm 2008, con số này lên đến 117,024 người. Nhìn tổng quát, con số linh mục cũng gia tăng. Năm 2000, số linh mục trên toàn thế giới là 405,178 vị. năm 2008, con số này lên đến 409.166. Riêng về giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, niên giám năm 2010 của các giáo hội tại Hoa Kỳ và Canada cho thấy có sự gia tăng mạnh con số tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ. Hiện nay, tổng số người Công giáo tại nước này là 68.100.000 người. Trong năm 2008, tỷ lệ gia tăng của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ là 1,5%, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số trên toàn quốc chỉ có 0,9%. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao Liban như mẫu mực của sự chung sống hòa bình tại Trung Đông. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, sáng thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua, đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầy thân tình giữa Thủ tướng Liban và Đức Thánh Cha. Ngoài ra, Thủ tướng Liban cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh và Đức Cha Dominic Montberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Liban đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Liban, một quốc gia từng là mẫu mực của cuộc chung sống hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong bao thập niên qua. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, cuộc sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Liban sẽ mãi mãi là một sứ điệp cho Trung Đông và toàn thế giới. Mới đây, chính phủ Liban loan báo sẽ lấy lễ Đức Mẹ truyền tin làm ngày nghỉ toàn quốc cho cả tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo. Ngày nghỉ lễ mới này có mục đích củng cố biểu tượng hiệp nhất giữa người dân Liban, nhân danh Đức Maria, vốn cũng được người Hồi giáo tôn kính. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Liban cũng nhấn mạnh đến nhu cầu phải tìm ra một giải pháp công bình và bao quát cho các cuộc xung đột đã nhuộm máu cả vùng Trung Đông. Theo thông cáo của Tòa Thánh, để đạt được mục đích này, cần phải thăng tiến cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Các tín hữu Kitô tại Trung Đông đã và đang là nạn nhân của bạo động tôn giáo và bách hại, khiến cho nhiều người phải rời bỏ quê hương để tìm đến những nơi an toàn hơn. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đã nói với Thủ tướng Liban về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Mục đích của Thượng Hội đồng là để tìm kiếm những giải pháp cho cuộc xuất hành hàng loạt các tín hữu Kitô, khiến Kitô giáo sẽ không còn hiện diện tại Trung Đông. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Liban đã nhắc lại tầm quan trọng của sự đóng góp của các tín hữu Kitô trong xứ sở của mình, nhất là xuyên qua các hoạt động giáo dục, y tế và xã hội. Tin Jakarta, Indonesia. Ủy ban Nhân quyền Indonesia kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ luật chống phạm thượng. Được biết, luật chống phạm thượng đã được ban hành tại Indonesia vào năm 1965. Ông Ifdam Kasin, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Indonesia, nói rằng luật chống phạm thượng tạo ra nhiều vấn đề vì nó cho phép nhà nước được can thiệp vào tôn giáo. Theo ông Kasim, không nên duy trì luật này vì nó không bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Phát biểu tại một phiên họp do Tòa Bảo Hiến Jakarta tổ chức hôm 17 tháng 2 vừa qua, nhằm duyệt xét lại ngành tư pháp, ông Kasim nói rằng nhà nước nên tích cực hơn trong việc bảo vệ người có tôn giáo và tôn giáo của họ. Ông kêu gọi nhà nước hãy có hành động chống lại những người gây ra bạo động chống tôn giáo. Theo luật chống phạm thượng tại Indonesia, những ai có hành vi phạm thượng chống lại bất cứ tôn giáo nào được chính phủ chính thức nhìn nhận đều có thể bị án tù. Ông Kasim nói rằng chính phủ ban hành luật này chỉ để bảo vệ 6 tôn giáo được chính phủ nhìn nhận là Phật giáo, Khổng giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Công giáo và Tin lành. Những người không thuộc các tôn giáo này luôn gặp khó khăn. Ông Kasim cho biết, các tín đồ Baha'i chỉ thực thi niềm tin một cách lén lút vì họ sợ bị xem như tội phạm chiếu theo luật chống phạm thượng. Theo ông, nhà nước cần phải nhìn nhận những tôn giáo khác để các tín đồ không bị kỳ thị hay bị tấn công. Tin Faisalabad, Pakistan. Một tổ chức nhân quyền liên tôn có trụ sở tại Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Pakistan trả tự do cho một người Công giáo bị kết án tù chung thân vì tội phạm thượng đối với kinh Koran. Đại diện vùng của tổ chức có tên là Quan ngại của Kitô giáo Thế giới đã kêu gọi chính phủ Pakistan trả tự do cho ông Imran Masih và bảo đảm an ninh cho gia đình ông. Ngoài ra, tổ chức này cũng kêu gọi chính phủ Pakistan duyệt xét lại luật chống phạm thượng, bởi vì luật này luôn bị người Hồi giáo lạm dụng để giải quyết các cuộc xung đột quyền lợi cá nhân với các tín hữu Kitô. Một tòa án tại Faisalabad đã kết án tù chung thân ông Masih và buộc ông phải đền bù khoảng trên 1.000 mỹ kim sau khi người láng giềng Hồi giáo của ông tố cáo ông đốt kinh Koran. Hồi tháng 7 năm ngoái, người Hồi giáo đã tấn công vào tiệm buôn của ông Masih và trao nộp ông cho cảnh sát địa phương. Linh mục tổng đại diện giáo phận Faisalabad nói với hãng thông tấn Ukraine News rằng, trong đa số các trường hợp, những người bị bắt hại đều là những người vô tội. Các tín hữu Kitô là nạn nhân của những vụ trả thù liên quan đến những vấn đề như phụ nữ, tiền bạc và tài sản. Các nạn nhân bị giết chết hoặc chết dần chết mòn mà không ai biết tới. Hồi năm ngoái đã có 15 người bị kết án vì tội phạm thượng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của một linh mục Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc về sự hiệp nhất trong giáo hội tại nước này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây Nguyệt Sang Công giáo Ý có tên là Trenta Giorni, 30 ngày, do cựu thủ tướng Ý ông Andreotti làm chủ bút, lên tiếng phê bình Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông vì cho rằng vị giám mục này hiểu sai lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc. Báo này cũng đề cập đến những chia rẽ giữa giáo hội chính thức và giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Trong nhiều phản ứng sôi nổi, hãng thông tấn Asia News đã nhận được chứng từ của cha Peterson Zichung, một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Vị linh mục này không tán thành việc Đức giám mục phó giáo phận Bao Đinh thuộc giáo hội thầm lặng đã quyết định gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của hội này. Trong bài viết, cha Zichung đã đề cao Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông, nhà vô địch tranh đấu cho tự do của giáo hội tại Trung Quốc. Mở đầu bài viết, cha Zichung nói rằng ngài biết rõ giáo phận Bao Đinh và Hồng Kông cũng như đã từng tiếp xúc với Đức giám mục phó giáo phận Bao Đinh và cả Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông. Cha khẳng định cả hai vị đều là những mẫu gương nên được noi theo. Cha Zichung cũng tự giới thiệu ngài hiện đang là một cha sở đang cố gắng áp dụng giáo huấn của Đức Thánh Cha trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007. Trước hết đề cập đến những quan hệ khó khăn với chính quyền cộng sản Trung Quốc, cha Zichung khẳng định ngài không tin rằng Bộ Truyền giáo đã tìm cách khuyến dụ Đức giám mục phó giáo phận Bao Đinh để ngài ra khỏi giáo hội thầm lặng và hợp tác với chính quyền. Theo cha, tòa thánh để cho mỗi vị giám mục được tự do hành động trong quyền hạn của mình và không hề buộc các Đức giám mục Trung Quốc từ bỏ chứng từ anh hùng của mình để gia nhập Hội Công giáo Ái quốc, vốn có chủ trương đi ngược lại giáo lý của giáo hội khi xây dựng một giáo hội độc lập và tự trị, tự quản. Trong thời gian gần đây, cha Zichung đã nhận thấy nhiều giám mục thuộc giáo hội thầm lặng ra khỏi hầm trú, như trường hợp Đức giám mục Kikiha hay Đức giám mục Feng Xiang. Đức giám mục Feng Xiang đã từng được sự ủng hộ của cộng đồng tín hữu. Riêng Đức giám mục Kikiha hiện đang vận động để được nhà nước nhìn nhận tư cách giám mục. Bộ Truyền giáo theo đúng chỉ thị của Đức Thánh Cha để cho các đức giám mục địa phương được tự do quyết định. Cha Zichung viết, kinh nghiệm của ngài cho thấy rằng thật khó cho các cộng đồng thuộc giáo hội thầm lặng được nhìn nhận, ngay cả khi tòa thánh muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc để cho vấn đề này được dễ dàng hơn. Phủ quốc phủ khanh tòa thánh đã làm hết sức có thể, nhưng vẫn còn gặp một trở ngại lớn, và trở ngại này cũng chính là trở ngại mà giáo hội thầm lặng phải đương đầu. Trở ngại đó là hợp thức hóa giáo hội tự trị, là đi ngược lại giáo lý của giáo hội. Cha Zichung nêu lên câu hỏi, làm sao giáo hội có thể chối bỏ chính mình? Như Đức Thánh Cha đã tái khẳng định trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc, tự đặt mình lên trên các đức giám mục và hướng dẫn cuộc sống của cộng đồng giáo hội là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Sau khi Đức Thánh Cha cho công bố lá thư, nhiều người tỏ ra lạc quan về các mối quan hệ giữa giáo hội và chính phủ. Trong thực tế, theo nhận định của cha Di Chung, điều Đức Thánh Cha nhắm tới trong lá thư không phải là mối quan hệ với nhà nước Cộng sản, mà là sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc. Cha Di Chung viết, với tư cách là một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng, tôi đã từng mong ước được thực thi chức vụ trong xã hội Trung Quốc bằng cách làm chứng cho niềm tin Công giáo trước mặt bạn bè, những người đồng môn thời thơ ấu. Nhưng tôi cảm thấy cần phải chấp nhận hy sinh để sống chui như Chúa Giêsu đã đón nhận thập giá, một cách kiên nhẫn, bằng lời cầu nguyện và tha thứ, chấp nhận sự quan phòng của Cha trên trời. Nhận định về việc Đức Giám mục Phó Giáo phận Bao Ninh quyết định gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và làm Phó Chủ tịch của hội với hy vọng bình thường hóa đời sống của giáo phận Bao Ninh, cha Siết Chung viết, nhiều người không ngừng tranh cãi về những lý do khiến cho vị giám mục này được trả tự do hay chấp nhận làm Phó Chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Họ nói rằng hành động của Đức Cha tạo thêm chia rẽ trong giáo phận. Về phần mình, cha Siết Chung nói rằng, ngài không hề lên án quyết định của Đức Giám mục Phó Giáo phận Bao Ninh, mặc dù đây là một sai lầm. Nhận định về những nỗ lực của Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông, cha Siết Chung nói rằng, nhờ bản toát yếu về lá thư của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y biên soạn, các linh mục Trung Quốc có thể đào sâu những chỉ đạo của Đức Thánh Cha. Theo cha, sau khi lá thư được công bố, giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc dần dần xích lại gần nhau hơn và hợp tác với nhau. Cha khẳng định, chúng tôi sẵn sàng cứu vãn sự hiệp nhất của giáo hội, dù có gặp những trở ngại về chính trị. Về Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, cha Siết Chung khẳng định, Đức Hồng Y đáng được kính trọng. Ngài có một tiếng nói quan trọng tại Hồng Kông, tiếng nói của Ngài cũng vang dội khắp thế giới. Ngài là một người bên vực cho nhân quyền và tính chính đáng của giáo hội Công giáo. Kết thúc bài viết, cha Siết Chung kêu gọi, chúng tôi cần sự cộng tác chân thành của tất cả anh chị em trong Chúa Kitô, bên trong cũng như bên ngoài lục địa, để giúp giáo hội Trung Quốc tìm lại được sự hiệp nhất. Mọi tố cáo vô bổ không những không giúp cho giáo hội, mà còn trở thành một dụng cụ trong tay của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Tại Trung Quốc, vì hòa giải và tha thứ, chúng tôi phải thăng tiến tinh thần tử đạo, tức sẵn sàng thí mạng vì ý Chúa và sự hiệp nhất của giáo hội. Chúng tôi phải học phương pháp đối thoại do Công đồng Vatican II để lại. Ngõ hậu một ngày kia, tất cả chúng tôi đều có thể cùng nhau cầu nguyện, lạy cha chúng con. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tránh bạo động với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Để có thể thực thi quyền bính trong gia đình, cha mẹ cần được con cái đáp trả lại bằng sự vâng phục. Và để con cái vâng phục, dĩ nhiên cha mẹ có quyền áp đặt một số biện pháp thưởng phạt. Thương cho roi cho vọt, đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay cả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh, tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà vì vụ lợi tính toán hơn thiệt mà thôi. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần điểm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các tấm bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó thiết tưởng thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ không vì sợ, bị trừng phạt, mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực, cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn, không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật tháo thứ buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống, như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa. Phần con nhờ công chính xe đường tây thiên nhang, khi thức dâng con no thoáng nhìn thiên nhan chưa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 9 câu 28 đến 36. Chúa Giêsu biến hình. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Bỗng có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-sen và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh quang và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh dậy, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Chúa Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Ông không biết mình nói gì. Ông còn đang nói, chợt có đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu. Các môn đệ nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về biến cố Chúa Giêsu biến hình, đặc biệt riêng cho ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Biến cố Chúa Giêsu biến hình được Thánh Luca kể lại liền sau những lời Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ về cuộc thương khó mà Ngài sẽ phải chịu tại Jerusalem, và những lời Chúa loan báo về con đường thương khó mà những môn đệ của Chúa phải đi qua. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Phúc âm cho Thánh Luca chương 9 câu 23. Những lời loan báo này có thể làm cho các tông đồ lúc đó chưa hiểu thấu về con người và sứ mạng của Chúa, làm cho các ông phải ngã lòng. Nên biến cố Chúa Giêsu biến hình liền sau đó có thể hiểu như là một hồng ân đặc biệt Chúa ban cho các tông đồ, và không phải cho tất cả, nhưng chỉ cho một nhóm nhỏ, cho những ai mà Ngài muốn mà thôi, và để củng cố lòng tin của họ vào Thiên Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca ghi lại biến cố Chúa Giêsu biến hình như sau. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, tức là những lời ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Quý vị và các bạn thân mến, một văn hào nổi tiếng người Anh đã hơn một lần tự kiêu và tự mãn công bố: Nếu có Thiên Chúa thì tôi khuyên ông ấy rút lui đi, vì không ai thích ông ấy nữa rồi. Chính André Frossa sau này, trong cuộc đời thanh xuân, cũng đã là thành viên của Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng một hôm, ông được đánh động bởi sự hiện diện của Thiên Chúa. Nói được là đã gặp được Thiên Chúa biến hình trong cuộc đời ông, nên ông đã ăn năn trở lại và sốt sắng tuyên bố: Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài. Lời tuyên xưng này trở thành bất hủ vì được chính văn hào André Frossa chọn làm tựa đề cho tập sách tự thuật kể lại chính đời sống và cuộc trở lại nổi tiếng của mình. Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Paris, số phát hành ngày 8 tháng 3 năm 1988, André Frossa đã nói về cuộc gặp gỡ Thiên Chúa của mình như sau. Khi người ta may mắn gặp được Thiên Chúa, thì mọi sự khác chỉ là trò hề. Chỉ có Thiên Chúa là đứng không làm cho tôi thất vọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua hơn một tuần lễ của mùa chay. Đây chính là thời gian của ân sủng, của sự gặp gỡ Thiên Chúa, của sự canh tân đời sống. Nhưng trong thực tế, đôi khi chúng ta có thể có thái độ kiêu ngạo như thân phụ của văn hào André Frossa đã mời Thiên Chúa đi chơi chỗ khác, mời Thiên Chúa rút lui khỏi cuộc sống của mình. Đó là những lúc chúng ta sống không theo lời dạy của Chúa, mà theo cái bụng, theo cái lợi lộc ích kỷ của mình. Đó là nếp sống mà Thánh Tông đồ Phaolô phải buồn sầu mà nói ra với các tín hữu Philippe sống nghịch lại với thập giá của Chúa Kitô, sống theo mệnh lệnh của cái bụng, của điều lợi lộc vật chất, nghịch lại thập giá, sống trong tội lỗi. Xin Chúa nhân từ cho chúng ta nhận ra được ân sủng của Ngài, xin Ngài hãy đến đưa chúng ta lên núi và cho chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô biến hình như là Thiên Chúa vinh quang và đồng thời như là đứng chịu treo trên thập giá để cứu chuộc con người. Xin cho chúng ta được gặp Chúa và khiêm tốn thốt lên như văn hào André Froissa: Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài. Và chứng minh rằng ta đã gặp Ngài bằng một đời sống thánh thiện. Lắng nghe lời dạy của Thiên Chúa, mệnh lệnh duy nhất Thiên Chúa Cha truyền cho ba tông đồ trong biến cố Chúa Giêsu biến hình là: Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Một đời sống vâng phục Thiên Chúa, lắng nghe Chúa nói, đọc Kinh Thánh, đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Chúng ta hãy để cho chính lời Chúa biến đổi cuộc sống của mình. Chúng ta thử xét mình xem, tôi đã đọc lời Chúa như thế nào? Tôi đã gặp được Thiên Chúa Cha chưa? Xin Chúa thương đến với chúng ta và cho phép chúng ta được gặp Chúa để canh tân đời sống mình, trở về với Chúa và với anh chị em xung quanh. Amen.
Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa. Phần con nhờ công chính sẽ đường tây thiên nhang. Dâng con nó thoa nhìn thiên nhan Chúa. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Những bông hoa của tâm hồn của Linh Mục Ignacio Trần Ngà. Hoa làm cho lòng người vui thích, hỷ hoan. Trong những ngày lễ, ngày Tết, thế nào cũng phải có một vài chậu hoa, ít nữa là mấy bình hoa tươi. Cả một nghệ thuật cắm hoa được phát triển để làm tăng vẻ đẹp của hoa, để làm âm vang tiếng nói của những bông hoa. Những festival về hoa đã lôi cuốn được rất nhiều du khách thưởng ngoạn, nhiều vườn hoa đẹp đã làm ngây ngốc nhiều người chiêm quan. Hoa tô điểm trái đất, hoa làm đẹp phố phường làng mạc, hoa tôn lên sự sang trọng của những ngày lễ hội, hoa làm đẹp mọi ngôi nhà. Nhiều nghệ nhân sáng tạo ra những bình sành, sứ, gốm với những mẫu mã phong cách đa dạng để phục vụ cho việc trưng hoa. Người tình mượn hoa để gửi gắm tình yêu và tâm hồn của mình cho người mình yêu quý. Thiếu hoa, đời mất đẹp, mất vui, mất ý nghĩa. Thế giới này buồn tẻ biết bao nếu thiếu vắng những loài hoa. Chính vì thế mà nghề trồng hoa nuôi sống biết bao con người. Ngày Tết, ngày xuân mà thiếu hoa thì nhạt nhẽo, vô vị. Thế nên, dù với giá nào đi nữa, người ta cũng phải mua cho bằng được mấy chậu hoa về chân Tết trong nhà. Có những đại gia sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua cho được một chậu hoa mai xinh đẹp về chưng trong 3 ngày Tết. Thế nhưng, dù đẹp bao nhiêu, hoa cũng chỉ là thứ sớm nở tối tàn. Hương của hoa có thơm lừng đi nữa cũng chỉ tỏa ra trong một thời gian ngắn. Vậy thì tìm đâu cho được một thứ hoa vừa đẹp vừa lâu tàn, vừa tỏa ngát hương, nhưng không phai nhạt theo thời gian. Làm gì có thứ hoa đó trên đời? Có đấy, thưa quý vị, tôi đã thấy, đã gặp rất nhiều bông hoa đẹp, đẹp tuyệt vời, lại tỏa hương rất thơm, và đặc biệt là vẻ đẹp của những hoa này lại rất bền lâu, hương thơm của những bông hoa này quyện mãi trong thời gian và không gian. Chắc có người không tin và cho rằng tôi nói khoác. Tôi xin thề là tôi nói thật và xin nói thẳng ra rằng đó là những bông hoa của tâm hồn. Vô vàn vô số, những bông hoa tâm hồn quá đẹp, quá xinh và đang tỏa hương xung quanh chúng ta, nhưng nhiều khi vì vô tình, chúng ta không để ý. Xin hãy nhìn xem bông hoa của những lời nói lịch sử. Hãy ngắm bông hoa của lòng vị tha, hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa hy sinh phục vụ, hãy thưởng thức hương thơm của hoa nhân ái, hãy quan sát những bông hoa của những cử chỉ đẹp mà người ta thực hiện hàng ngày đó đây. Vô vàn, vô số, những bông hoa của tâm hồn như thế đã tô điểm cuộc sống của chúng ta, làm ấm lòng chúng ta. Biết bao bông hoa của tâm hồn thơm tho như thế, vẫn tỏa hương khắp thôn xóm chúng ta và đem lại hạnh phúc cho mọi nhà. Bông hoa của trời đất sớm nở tối tàn, nhưng những bông hoa của tâm hồn vẫn thắm tươi qua rất nhiều năm tháng. Hương hoa của thế giới thực vật chỉ tỏa lan trong phạm vi nhỏ hẹp, chỉ trong nay mai, nhưng hương thơm của những bông hoa tâm hồn ngang ngát suốt hàng trăm năm và hơn thế nữa. Khi có dịp tiếp xúc với anh chị em, tôi gặp thấy rất nhiều bông hoa rất đẹp, rất cao quý, rất thơm tho của tâm hồn anh chị em. Tôi vô cùng yêu quý, trân trọng, mến chuộng và xúc động trước những bông hoa như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sống gần những bông hoa như thế. Tôi ca tụng Chúa đã ban cho anh em gầy dựng được những bông hoa như thế trong tâm hồn của mình. Hôm nay ngày xuân, ngày mọi người nô nức tìm hoa, chưng hoa, thưởng thức vẻ đẹp của muôn hoa, tôi xin đưa ra một đề nghị. Vì hoa tâm hồn quá đẹp, rất đáng quý, đáng yêu và tỏa ngát hương thơm bền lâu. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau vun trồng loại hoa quý này. Ai chưa có hoa thì hãy trồng thêm hoa, ai đã có nhiều hoa thơm, hoa đẹp rồi thì hãy trân trọng nó, giữ gìn nó, chăm sóc nó và đừng để nó lụi tàn đi. Ai có ít hoa thì hãy trồng thêm nhiều hoa nữa, để cuộc sống của chúng ta, để đời ta trở thành một vườn hoa trăm sắc muôn hương, tô điểm trần gian, làm ấm lòng người, đem lại hoan lạc cho tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chưa ngàn thu, nhìn nhau xinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong năm 1999, năm dành cho Thiên Chúa Cha, đi đâu người ta cũng thấy trưng bày bức họa Người Con Hoang Đàn của danh họa Rembrandt, người Hà Lan, vào thế kỷ thứ 17. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của ông. Ông muốn ký thác vào đó cái nhìn cuối cùng của ông về cuộc sống đầy sóng gió của mình. Ông chính là người con hoang đàn trong bức tranh nổi tiếng này. Tất cả những người hiểu biết tiểu sử của ông đều mô tả ông như một thanh niên kiêu hãnh, tự hào về tài năng và săn đuổi tất cả những gì mà thế giới có thể cống hiến cho. Ông là một con người ham mê lạc thú, đến nỗi dửng dưng với những người xung quanh, và một trong những quan tâm chính của ông là tiền của. Ông hái ra nhiều tiền, nhưng ông cũng hoang phí nhiều tiền và cuối cùng mất hết tất cả. Một phần lớn năng lượng của ông đã phải tiêu hao về việc tranh tụng lâu dài về tiền của. Những bức chân dung tự vẽ về mình cho thấy ông là một con người đói khát danh vọng, lạc thú, cách ăn mặc sang trọng và lè loẹt. Tuy nhiên, tiếp theo giai đoạn thành công và giàu có ngắn ngủi ấy là một chuỗi những thất bại trong giai đoạn đọa đày, tai họa và phiền muộn. Năm 1635, người con trai của ông qua đời. 3 năm sau, đến lượt người con gái đầu tiên của ông cũng ra đi. 2 năm sau đó, chính người vợ của ông cũng từ giã cõi đời. Ông phải sống trong cảnh gà trống nuôi con với một người con trai vừa mới được 9 tháng tuổi. Họa vô đơn chí, sau khi vợ chết, ông toàn gặp những khổ đau và thử thách. Một cuộc tình thất bại với bà vú nuôi đã để lại cho ông thêm 2 đứa con khác. Trong những năm sau đó, mặc dù các nhà sưu tầm và giới phê bình nghệ thuật nhìn nhận tài năng của ông, nhưng tiếng tăm của ông cũng đã bắt đầu đi xuống. Năm 1656, ông vướng mắc vào những vấn đề tài chính, đến độ cuối cùng ông phải trao tác quyền cho các chủ nợ. Bao nhiêu tác phẩm và nghệ thuật của ông đều bị đem ra bán đấu giá. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này mà ông đã bắt đầu nhìn lại bản thân và cuộc đời để rồi ký thác cái nhìn ấy trong bức tranh nổi tiếng Người Con Hoang Đàn. Rembrandt quả thực đã nhận ra ông như người con hoang đàn phung phí trong tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến! Bức tranh Người Con Hoang Đàn đã được giáo hội làm biểu trưng của năm thứ 3 năm 1999 trong 3 năm chuẩn bị mừng năm thánh 2000. Với bức tranh Người Con Hoang Đàn, Rembrandt đã làm nổi bật một thứ ánh sáng kỳ lạ cho gương mặt cũng như đôi tay của người cha trên thân thể người con. Tuy ăn mặc rách rưới, người con cũng được phủ đầy một vùng ánh sáng xuất phát từ người cha. Đây là cái nhìn của Rembrandt về phẩm giá con người. Trong thời gian ăn chơi sa đọa, người con hoang đàn là chính ông. Ông chỉ biết có mỗi một thứ ánh sáng, đó là ánh sáng hào nhoáng của tiền của, danh vọng, lạc thú trần tục. Ông đã đánh giá con người dựa trên những thứ ấy. Giờ đây, khi rách rưới trắng tay, nhà danh họa mới chợt nhận ra phẩm giá đích thực của con người. Phẩm giá ấy không lệ thuộc vào những hào nhoáng trần tục, mà lại xuất phát từ chính Thiên Chúa, đấng đã tạo thành con người theo và giống hình ảnh của người. Nghèo nàn, đần độn và xấu xí đến đâu, mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này cũng đều mang một phẩm giá cao trọng, là bởi vì không những được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa mà lại còn mang tước vị là con cái của Ngài. Trở về với Cha, trước tiên có nghĩa là ý thức và đón nhận lại cái phẩm giá cao trọng mà mình đã đánh đổi với những hào nhoáng của thế trần. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin tha thứ cho chúng con, vì biết bao phen chúng con đã chối bỏ Chúa để chạy theo những giả trá của thế gian. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được vòng tay ôm ấp của Chúa và ý thức được phẩm giá cao trọng của mỗi người trong chúng con. Amen.
Đêm hằng thức chờ vui mù ta thắp hương nào con yêu đắm đuối nơi nào nửa tình con mang đi mất nửa tình cha mang não nề gửi về lòng cha yêu dấu mong ngày con trở về bao la ôi tấm lòng cha tha thứ bỏ qua bao lỗi lầm xưa con tin đoàn hứa từ nay yêu Chúa ngàn hương đến đáp tình cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.